Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì nếu chúng ta cần thì buổi sau chúng ta sẽ cung cấp những cái tài liệu đó. chi tiết từng bài đoạn đi như thế nào. Rồi cái bồ đề cũng vậy. Cái bồ đề khi mà truyền sang nước Tích Lan đạo sư tự thì chiếc ngắn của bồ đề đạo tràng mang qua bên nước Tích Lan, rồi sau đó cái bồ đề ở bồ đề đạo tràng bị chết, rồi phải qua bên Tích Lan mà chiếc ngắn đưa trở về bồ đề đạo tràng cầm lại. Thì liên quan tới những tư liệu đó, nếu như lớp cần thì sau này chúng tôi sẽ cung cấp những cái tài liệu đó nó chi tiết hơn. Còn hôm nay chúng ta chỉ nói được qua như vậy mà thôi. Sau đó là đến lần kết tập kinh luận lần thứ tư. Lý do kết tập là do chư tăng các bộ phái có những kiến giải bất đồng. Thì chúng ta biết lúc bây giờ vua Ca Nị Sắc Ca là cách Phật nhập Niết Bàn khoảng 400 năm, nghĩa là sau lần kết tập kinh điển lần thứ ba là 180 mấy năm trị vì của vua Ca Nị Sắc Ca. Thì vua Ca Nị Sắc Ca là một vị vua về cái mặt ủng hộ Phật pháp nó cũng gần gần như là vua A Dục. Thì vị vua này mỗi ngày lập thỉnh một vị tăng vào để dạy đạo cho mình. Thì hôm nay thầy này vào thì dạy những cái bài kinh thế này, cái tư tưởng thế này. Hôm sau một cái vị khác vào thì dạy có những cái điều nó lại là bất đồng vậy nha. Cũng giống như chúng ta hiện tại, ví dụ giờ trong chúng ta đang cùng học một lớp mà ra, nhưng mà khi Phật tử hỏi một cái vấn đề thì mỗi người chúng ta sẽ mỗi cách để mà chúng ta lý giải, chúng ta giải thích, chúng ta hướng dẫn, chúng ta không chọn một cái điểm chung nhất. Thì lúc bây giờ cũng vậy, vua Ca Nị Sắc Ca cứ tiếp mỗi ngày một vị tăng vào hướng dẫn dạy mình tu học, nhưng mà kiến thức cái tư tưởng lại là khác nhau. Ngài không biết cái nào là đúng chánh pháp, cái nào là không đúng và phải áp dụng như thế nào. Thì lúc bây giờ Ngài mới thỉnh ý kiến của các vị tôn túc trưởng lão thời bây giờ. Thì lúc bây giờ có Ngài Hiếp Tôn Giả. Thì vị này được xem là có nhiều cái điểm nổi bật nhất trong cái thời điểm hiện tại này. Do đó Hiếp Tôn Giả mới trình bày giống như là bây giờ, nếu như mà Phật tử mà gặp những vấn đề mà hỏi những cái vấn đề nào đó về giáo lý, về phương pháp tu học, thì người tu thiền hướng dẫn về cái pháp tu thiền, rồi lúc ca ngợi thiền tâm. Còn người mà tu tịnh độ thì nói đó là con đường tắt dễ đi, khuyên Phật tử nên tu. Người thì tu về mật thông, nói là thân này sẽ thành Phật tại ngay nơi cái thân này, chứ không phải chờ đi về Niết Bàn hay là chờ bao nhiêu kiếp, giống như là bên thiền tông hoặc là con đường tắt của tịnh độ tông. Thì mỗi người trình bày một cái quan điểm riêng của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ thì khi mấy vấn đề mà chúng ta hướng dẫn Phật tử cái vấn đề nào thì chúng ta nên hướng dẫn những cái điều căn bản nhất, rồi sau đó mình mới đi ra chi tiết. À, mình thấy Phật tử này thích hợp với pháp môn nào thì mình sẽ hướng dẫn cái pháp môn đó, chứ đừng có mình đi thẳng vào pháp môn mình ca ngợi cái mình là số 1, thì cái đó là cái điều không nên. Thì Phật tử nghe người ta rất hoang mang, người ta sẽ không biết là cái nào là đúng, cái nào là hợp. Hiện tại Phật tử gặp chúng tôi trình bày những ý này rất nhiều. Thì nhiều người mà nghe thầy này ca ngợi pháp môn này rồi thực hành theo thầy đó, thầy khác thì ca ngợi pháp môn khác, Phật tử thấy cái nào cũng hay hết, do đó là đem về áp dụng. Rồi trong một thời kinh một tiếng đồng hồ, đầu tiên vào là tụng kinh niệm Phật, rồi sau đó tỏ thiền, rồi trì chú, rất là nhiều trong một pháp môn. Thì chúng tôi nói đó là cái không nên. Do vậy quý đệ chúng ta khi mở dụng Phật tử thì chúng ta cũng chú ý ở chỗ này. Đầu tiên mình mất một ít thời gian mình nói cái phần khái quát, và Phật tử đã đi vào pháp môn nào rồi thì mình mới chỉ cho người ta sâu vào cái pháp môn đó, chứ mình đừng ca ngợi cái này là số 1, mình chê cái kia là 6 là không đúng, vô tình mình là quỷ bán tam bạc. năng độ lụy bán tam bảo. Bởi vì Đức Phật dạy có 84.000 pháp môn tu tập, thì mình thích hợp pháp môn nào thì mình hướng dẫn pháp môn đó. Nhưng mình từng có gì cái pháp môn của mình mà mình chuyên pháp môn khác, đó là điều mà chúng ta nên lưu ý. Thì do vậy Ngài Ca Địa Sát Ca đến với Ngài Hiếp Tôn Giả hỏi, thì Hiếp Tôn Giả mới trình bày nghĩa là do cái sự tu tập pháp môn có nhiều cũng như là cái duyên của mọi người nó sẽ là khác, do đó Ngài Ca Địa Sát Ca mới nói nếu như vậy thì trước đây nó đã có mấy lần kết tập kinh điển rồi, thôi bây giờ vua Ca Địa Sát Ca mới là tài trợ và thỉnh Ngài Hiếp Tôn Giả, thỉnh Ngài Hiếp Tôn Giả Ngài sẽ chủ trì để kết tập lại, xem những điều nào là những điều đúng với Phật dạy, những điều nào là những điều mà nó không đúng, hoặc là đó là ý của các vị thánh tăng sau này đưa vào giảng dạy, để đọc ra đâu là những lời chính từ kim khẩu Đức Phật, còn đâu là những lời mà của các vị A-la-hán đưa vào để giải thích, nghĩa là phân biệt đâu là tạng kinh, đâu là tạng luật và đâu là tạng luận. Thì do vậy thời gian đó là khoảng 400 năm sau Phật nhập Niết Bàn, địa điểm đó là thành Ca Thấp Di La, tên cụ của nước Kế Tân, nước Kiền Đà La thuộc miền Tây Bắc Ấn Độ. Chủ tọa là Tôn giả Thế Hữu với sự trợ thủ của Hiếp Tôn giả. Số người thì gồm có 500 vị hiền thánh. Khởi xướng và bảo trợ đó chính là vua Ca Địa Sát Ca. Thành quả là soạn ra kinh sớ, luật sớ và luận sớ gồm 30 dạng bài tụng và 99.600.000 lời. Thì phương thức bảo quản đó là vua ra sắc lệnh sai thần dược so bảo vệ không cho ngoại đạo hay người nào mang cái bộ luận này ra khỏi đất nước. Tuy nhiên ở lần cái tập kinh điển lần thứ tư này, nó ngoài cái sử liệu ghi nhận lại, nó còn có hai thiết khác nó có những điều sai lệch. Thiết thứ hai thì nói rằng thời gian đó là sau Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm, và thời gian mà kết tập lần này nó mất tới 12 năm. Địa điểm là nước Kế Tân, tức là Ca Thấp Di La. Chủ tọa thì có phần sai khác, đó là Ngài Ca Chiên Diên Tử và Bồ Tát Mã Minh Chấm Bút. Về số người thì 500 vị A-la-hán và 1.000 vị Bồ-Tát. Thành quả đó là soạn cái bộ luận gồm 8 kiền độ, tức là 8 phần, đặt tên là Pháp Tệ Luận hay là Pháp Trí Luận, gồm có 5 dạng bài kệ, sau 12 năm mới biên tập hoàn thành, giải thích rộng rãi gồm thành 100 dạng bài kệ. Về phương thức bảo quản thì các thánh giả dùng thần lực khiến các thần linh bảo vệ không cho bất cứ một ai mang bộ luận này ra khỏi nước. Thì ở cái thứ hai này có những điểm mà nó tương đồng với thứ thứ nhất. Tuy nhiên có một thứ thứ ba nữa, đó là thời gian. Thì thời của vua Bà Tha và Mã Ni cai trị nước Tích Lan ước chừng khoảng là 400 năm sau Phật nhập diệt. Nghĩa là tiếng thứ ba này và tiếng thứ nhất là thời gian, đó là tương đồng nhau. Còn tiếng thứ hai thì nói là sau đó khoảng 100 năm. Địa điểm thì tại thôn Mã Đạt Lê, phía đông A Lư Ca, nước Tích Lan. Chủ tọa là Lượng Tọa La Ni Gia Đại. Số người là 500 vị tỳ kheo. Cần người khởi xướng và bảo trợ đó là vua Ba Na và Mã Ni. Thành quả kết tập là khi kết tập này đọc lại giáo điển ba tạng của Thượng Tọa Bộ, hiểu đến những cái chú thích của ba tạng, sắp xếp lại thứ tự của kinh điển, viết một bộ tam tạng bằng tiếng Bali và làm bản chú thích bằng văn Tăng Già La, tức là ở tiếng Tích Lan thời bây giờ. Thì đó là ba cái hiếp ghi nhận lại ở lần kết tập kinh điển lần thứ tư. Chúng ta sang kết tập kinh điển lần thứ năm. Lý do là để thống nhất và giữ sự trong sáng của kinh điển. Thời gian, nghĩa là thời gian gần đây, là vào năm 1871 và trải qua thời gian đó là 5 tháng. Địa điểm đó là thủ đô của Miến Điện, tức là Mạng Đức Lạc. Số người là 2.400 vị cao tăng. Người khởi xướng và bảo trợ đó là vua Mộng Đông, vị hộ pháp đắc lực của Miến Điện lúc bây giờ. Thành quả đó là khảo đính lại ba tạng trời em khắc trên 729 tiếng đá hình vuông. Phương thức bảo quản đem cất ba tạng vào trong chùa tháp Câu Tha Đà và xây 45 ngôi bảo tháp xung quanh. Thì đó là ở lần kết tập kinh điển thứ năm. Chúng ta thấy là Phật giáo Nam truyền mà càng về sau này thì ở đất nước Miến Điện cũng như là đất Lan rất là hưng thịnh. Do đó có nhân duyên mà tìm hiểu về Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta tìm sang các nước này. Lần kết tập kinh điển lần thứ sáu thì lý do là nhằm đoàn kết Phật giáo đồ và chấn hưng Phật giáo thượng tọa bộ. Thời gian bắt đầu là ngày 17 tháng 5 nhân cái dịp lễ Phật đản năm 1954, trải qua 2 năm mới hoàn thành, nghĩa là trải qua 2 năm đến năm 1956 và mùa Phật đản năm 1956 thì thời gian kết tập kinh điển lần thứ 6 này mới hoàn thành. Địa điểm là tại phía Bắc Ngưỡng Quan trên đồi núi Nghệ Cố. Khởi xướng thì trước đây thì khởi xướng là các vị vua, các vị hộ pháp thời bây giờ. Nhưng mà ở lần kết tập kinh điển thứ 6 này thì có cái sự sai khác, đó là giáo hội Phật giáo Miến Điện. Nghĩa là một tổ chức đứng ra chứ không còn là cá nhân của các vị hộ pháp như là các vị vua trước đây. Còn bảo trợ thì cũng không phải là cái vị vua mà đứng ra rồi khởi xướng vào bảo trợ, mà bảo trợ chính là chính phủ Miến Điện. Thành quả là tham khảo tất cả kinh điển của các nước Phật giáo Nam truyền rồi đúc kết và đem xuất bản để truyền bá. Thì ở lần kết tập kinh điển thứ 6 này chúng ta thấy là nó có cái điều đặc biệt là chính phủ Miến Điện và giáo hội Phật giáo Miến Điện đứng ra khởi xướng và tổ chức cái lần kết tập kinh điển này. Thì tóm lại, lần kết tập kinh điển thứ nhất và thứ hai đều được các hệ phái Phật giáo công nhận, được thực hiện bằng hình thức khẩu tụng và khẩu truyền, chưa ghi chép thành văn bản. Ở lần kết tập kinh điển thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì được kết tập tại Ấn Độ. Lần thứ tư ngoài Ấn Độ thì tại Đức Lan cũng có một đại hội kết tập pháp tạng. Thì ở lần thứ tư này ngoài ở Ấn Độ ra, giống như là thiết thứ nhất, thiết thứ hai, còn cái thiết thứ ba mà chúng tôi vừa trình bày đó thì ghi nhận lại cái sự kết tập kinh điển tại Đức Lan. Còn lần thứ năm và lần thứ sáu thì diễn ra tại Miến Điện. Thì những điều này chúng ta đã học sự, chúng ta đã nắm qua rồi. Chúng ta chỉ khái quát lại rồi chúng ta nói về cái sự truyền thừa cũng như là giữ gìn về kinh luật của Phật giáo Nam truyền. Nội dung thứ năm đó là Phật giáo Nam truyền truyền sang các nước. Thì Phật giáo Nguyên Thủy hiện nay có mặt ở rất nhiều quốc gia, mà đặc biệt mà hưng thịnh nhất đó là nước Tích Lan, nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, trong đó có Việt Nam chúng ta, rồi Anh, Mỹ, Úc, Mã Lai, Indo, Nepal, Ấn Độ, vân vân. Khi mà chúng ta sang các nước Phật giáo Nam truyền thì chúng ta sẽ thấy những hình ảnh tăng đoàn rất là đẹp. Và cái điểm mà mọi người đáng ghi nhận đó là cái tính thống nhất trong truyền thống Nguyên Thủy. Tức là chư tăng tụng kinh bằng tiếng Bali. Do đó là không kể là chư tăng ở quốc gia nào khi tụng niệm thì đều bằng tiếng Bali. giọng nói thì có thể là khác nhau, giao tiếp thì có thể là không hiểu nhau, nhưng mà tụng kinh lại là tụng kinh cùng với nhau được. Đó là cái điểm đáng chú ý ở truyền thống Phật giáo Nam truyền này. Còn ở Phật giáo Bắc truyền như ở Việt Nam chúng ta đi, bây giờ chúng ta ở chùa, một cái ngôi chùa này chúng ta tụng niệm theo cái nghi thức của chùa mình, chúng ta đi qua một ngôi chùa kế bên chúng ta tụng không được. Có một số ngôi chùa thì tụng theo cái nghi thức phổ thông, nghĩa là theo kinh nhật tụng, thì chúng ta đến chùa nào chúng ta cũng tụng được nếu mà theo nghi thức phổ thông này. Còn có một số chùa thì dịch nghĩa hoặc là tự dọn ra một cái nghi thức riêng cho chùa mình. Do vậy điều này là điều đáng quan tâm, đáng quan tâm. Làm sao mà thống nhất Phật tử là đi chùa chỉ được đi một cái chùa đó thôi, qua chùa khác là đọc tụng không được. Thì hiện tại giáo hội Phật giáo của chúng ta, nhất là ban nghi lễ, đã soạn ra được một cái những cái bản kinh hoặc là nghi thức đọc tụng bằng cái Việt ngữ. Thì hy vọng là chúng ta đem cái bản này ra, chúng ta áp dụng thống nhất cho tất cả. Nếu được thì cả nước, còn nếu không thì từng dùng từng miền thì nó rất là hay. Mà thống nhất cả nước là cái điều rất khó, nếu làm được thì rất hay. Bởi vì miền Nam là dùng cái âm, cái từ nó là khác, cũng là cùng một cái nghĩa đó nhưng mà nó là khác. Miền Trung, miền Bắc lại là khác. Hoặc là những cái tán tụng trong cái khóa lễ bình thường của chúng ta là khác. Rồi các vị mà kinh sư tán tụng thì cũng là khác. Thì do đó chúng ta làm sao mà thống nhất lại bằng một cái bản là Việt ngữ. Việt ngữ. Rồi tất cả các cái ngôi chùa, các tự viện chúng ta